Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là một Phật tử hầu hết tối nào cũng nghe thầy giảng rồi mới đi ngủ. Hôm nay mới gặp mặt thầy, con rất cảm ơn thầy và con không quên cảm ơn mẹ thầy, người đã sinh thầy ra. Con có một câu thơ tặng thầy. Thầy ơi, con thương thầy quá, thầy ơi. Thầy thể như một trái chanh. Trời ơi, sao nó như một đường mà chị. Thầy thể như một trái chanh, Phật tử cứ quắc thầy đừng buồn nha. Có người cũng muốn như thầy nhưng mà không được biết làm sao đây. Thầy hẹn là sẽ 2 năm nhưng mà không biết vô thường, thầy ơi. Mong rằng thầy hãy qua đây để cho Phật tử quắc thầy, thầy ơi.
Nhân
thầy
cũng tròn.
Trả lời cái chữ. Không biết Phật tử nào biết bài thơ này rất là dễ thương. Ý muốn nói là thầy như một cái chanh, thầy nữa thầy cứ qua sống sống Phật tử mất. Mà đặc biệt cái chanh đó sau khi xài xong rồi, cái vỏ không có dùng, để dành chùi móng tay thật lắm. Tôi đưa quý vị thông kiến là thường tụi ho và đưa nói chuyện nhé, chiều theo một pháp đó, thành ra là nó lên thành ăn chanh á, mình dắt cái nước và nhai cái tinh dầu của cái lớp bên ngoài, nó tan với cái lớp đàn, nó rất là hay. Thầy nói rồi, rất cho cầm tay khen. Rồi giờ xin thầy anh đi câu hỏi thứ hai bắt đầu.
Kính thưa thầy, con xin với thầy cho con biết, khi người thân qua đời cũng 49 ngày, cúng hết có giúp ích gì cho hương linh không? Tại sao biết và cầu siêu tốt như thế nào? Con xin cảm ơn.
Đây là một câu hỏi rất là hay ở trong Phật pháp, và có một vị tiến sĩ Phật giáo từ Ấn Độ trở về bên Mỹ. Xin mời thầy Hạnh Đức.
Câu hỏi là sau mấy 9 ngày người thân mất, cầu siêu theo nghi lễ Phật giáo có lợi ích gì không? Thì các chúng ta làm trước hết là lợi cho người sống trước, phải không? Trong kinh Phật dạy là mượn tử để độ sanh. Gia đình mình có người mất, ít nhất mình tới chùa mình nghe quý thầy giảng rồi mình đọc kinh, trước hết là nhất cho cái tâm mình nó được lắng đọng. Sau đó từ từ mình tu. Trong cái địa tạng thì Phật dạy sau 4 ngày người thân trong gia đình mất, trong vòng 49 ngày mình phải tổ chức cúng dường. Tại vì theo cái tạng thư sống chết của Phật giáo Tây Tạng thì cứ 7 ngày là thần thức được quay về một lần. Mà khi thần thức thì quay về trong một bữa ăn, tức là từ một khắc bao nhiêu giờ, và sau đó thì họ cũng có cơ hội trở lại. Thì khi mà người ta quay trở lại thì mình tụng kinh niệm Phật, hoặc là mình cầu siêu độ, tức là mình giúp cho cái thần thức đó người ta hiểu được chánh pháp, hiểu được Phật pháp để người ta tu, và nương vào cái đó để người ta tu, để người ta giải thoát. Cho nên Phật dạy là 7 ngày mình phải cúng thất một lần, và cũng có đến 9 ngày là 7 thất, và sau 49 ngày thì người đó là được đầu thai hoặc là được tái sanh tùy theo cái nghiệp lực của họ. Thì đó là trong cái theo cái thuyết của kinh Địa Tạng. Nhưng mà theo kinh Nikaya thì Phật dạy là diệu tích tức thì tái sanh. Có những người sau khi người ta mất thật thì người ta đầu thai được, bởi vì cái nghiệp của người ta nhẹ hoặc là cái duyên đầu thai của người ta nhanh, cho nên là người ta không bị những cái chứ còn thân thì người ta không tạo những cái ác nghiệp nhiều, cho nên là tâm thức người ta có thể đầu thai được. Nhưng mà theo cái đề tài của Phật dạy là phải sau 49 ngày. Theo họ mai lễ nó còn một cái gọi là ngoài ở ngoài đời thì phải 2 năm. 2 năm mới được, tức là tuần thứ 7 là 49 ngày, tuần thứ 6 là 100 ngày, tuần thứ 9 là liễu từ 1 năm và tuần thứ 10 trải từ là 2 năm. Thì người ta nói là ở dưới đó người ta nói phải có 10 cái cửa điện. Mà ở trong chùa mình ở đây cũng có thờ, nhưng Việt Nam mình đa số là miền Bắc người ta có thờ 10 cửa điện, gọi là thập điện minh vương, nhất điện là thần quảng vương, nhị điện là sở giang vương, tam điện là tấn đế, tứ điện là vũ quang vương, tứ điện là bình chánh, lục điện là thái sơn vương, thất điện là nhân la vương, bát điện là điện thành vương, tụ điện là đô thị vương và thập điện là tiểu luân vương. Đó là phải qua 10 cái thập điện minh vương. Sau đó rồi người ta chết ra xử tùy theo. Ví dụ như trong này mình cúng chay, mình làm tự sinh thì sư linh của ba mẹ mình hoặc những người đó thì xuống đó, người ta có thể là người ta nói là chết nhẹ một chút. Ở chỗ đó nói à nghiệp của anh là nhờ đức sanh tiền, anh nuôi con nuôi cái cũng tới nơi tới chốn, bây giờ con mới trả hiếu lại. Thì bây giờ nó cũng biết ăn như vậy, nó cũng trùng về kinh, và nhờ đó anh nương vào cái đó, anh tu tập phải có chuyển đổi. Thì bây giờ qua cái đó rồi thì vô nhiên vương xử nó cũng nhẹ hơn, cho nên là từ chỗ đó có thể dễ chưa thôi. Đó là theo cái thuyết của thế gian. Nhưng mà theo cái kinh Phật ấy, thì quý Phật tử biết là mình làm nó phải tùy theo cái nghiệp duyên và cái nghiệp quả của mình. Khi mình làm nghiệp nhân của mình, khi mình sống còn, và nếu mình sợ chỉ mà bây giờ mình nằm xuống mà con cái mình nó biết tới chùa, nó biết cúng và nó biết cầu siêu cho mình, thì ít nhất khi mình sống mình cũng có một cái nhân tốt. Cái nhân của mình là mình đã dạy con mình như vậy, bây giờ nó mới làm như vậy. Còn nếu mà cái nhân mình không tốt, mình không dạy như vậy, người không chịu như vậy, thì bây giờ mình có nằm xuống cùng với các con mình như nào, thì nhờ cái nhân đó bây giờ mình đã được cái quả rồi. Thì nó là ngay cái sanh tiền mình đã tạo được cái nhân tốt rồi, thì khi mà cầu siêu thì cái hương thân đó theo kinh dạy thì được một phần công đức, còn những người sống thì được 6 phần công đức. Thì nhờ cái công đức đó và nhờ cái bát lời kinh tiếng kệ mà khuyến hóa họ và được giải thoát. Và cho nên thực ra thì nếu mà theo thế gian ta dạy là linh tài ngã bất linh tài ngã, nếu mình cho đó là linh là đúng mà mình thấy rằng thân thành đang ngoài lời làm, thì cái điều đó nó sẽ là đúng. Còn nếu mình cũng tin và mình cũng làm như vậy, cũng không ai bắt mình hết, nhưng mà mình thấy rằng trong tâm tư mình cả ấy nấy và sẽ có những cái điều mà làm cho mình không yên trong cuộc sống. Cho nên từ cái chỗ đó là theo cái kinh điển thì cái đó là tốt và cái đó là nên làm. Nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy điều nó không cần, chỉ cần mình tu và dùng cái sức của mình để chuyển hóa hoặc là giúp cho cha mẹ mình siêu thoát, mà nếu mình cũng cứ được như vậy thì cũng được. Dạ, như thế nào?
Thưa Kinh Phật, Thượng Tọa Pháp Hòa, con có câu hỏi sao? Lúc cha mẹ con còn sống, cha mẹ chỉ biết đi làm, không biết đi chùa, không biết ăn chay, nhưng sống với hàng xóm rất hòa thuận. Hàng xóm ai cũng quý mến. Lúc cha con lâm bệnh vào nằm viện, ba con bảo con cho ba nghe kinh đi. Con bận nhiều việc, quên hẳn lời nói của ba. Khi ba mất, con rất hối hận mà cứ trách mình. Mỗi khi đi chùa, con chỉ biết ghi tên cầu siêu cho ba và củ quyền. Thầy cho con biết con phải làm sao cho ba con được siêu thoát nơi miền Lạc Quốc.
Xin thưa đại chúng là khi mình có một người thân mất, mình tụng kinh siêu độ cho người thân, hay mình làm những công đức phước lành, tức là mình trợ lực trợ duyên thêm. Nhưng mà tự bản thân của mỗi người
chúng ta phải tu tập để chúng ta đủ cái phước nhận cái đó. Đó là cái quan trọng là chính tự thân. Còn ví dụ như người thân của mình, như ông cụ khi còn sống không có ăn chay, không có đi chùa, nhưng mà ông sống với mọi người tốt, thì cái nhân thừa và cái duyên thừa của ông đã có. Cho nên dù mình có lỡ quên cho ông nghe kinh, thì ông cũng thấy cái nghiệp đó mà ông, cái nghiệp tốt đó mà ông sinh về cảnh tập. Cho nên thì Phật tử này đừng có quá lo, là cha mình khi còn sống dù không đi chùa, nhưng mà cái căn bản đạo đức, cái nhân thừa và thiên thừa đã trọn, thì dù mình không có quên đi nữa thì ông cũng theo cái nghiệp đó mà ông sinh về cảnh lành. Còn mình có làm thêm là mình trợ duyên. Và cái thứ hai là do mình quên chứ không phải là mình cố tình. Cho nên bây giờ nếu mình đã nhớ như vậy thì mình luôn luôn mình hồi hướng cho cha. Và ví dụ như bây giờ cha mình đã được sinh về cõi lành rồi mà mình tiếp tục mình làm hoài thì ông có được hưởng không? Theo kinh Địa Tạng nói có. Bởi vì người đó có phước rồi mà chúng ta tạo phước thêm nữa thì cái phước người đó trội hơn. Và đồng thời khi mà một ai đó cho mình cái phước, cũng quan trọng là mình có cái phước để hưởng cái phước đó. Cũng ví dụ bây giờ Pháp Hòa bữa nay đau bụng, rồi quý vị đem thức ăn tới cho, là Pháp Hòa có phước rồi, có phước được sẽ cho ăn. Nhưng mà bữa nay đau bụng cái này cái phước không được hưởng. Cho nên nói đi rồi, nói tóm lại là trở về là mỗi người chúng ta cũng phải tự thân mình tu tập. Thứ nhất là để tạo cái nghiệp lành cho bản thân mình. Cái thứ hai là để chuẩn bị cho mình có nhận được cái phước thêm. Cái mà người ta cho mình là cái thêm. Còn cái mình phải có là phải tạo để chúng ta đủ lực để chúng ta bản thân. Cho nên quý vị đừng có lo. Nếu ông cụ đã tròn được cái nhân thừa, cái duyên thừa trong đời này thì chắc chắn ông sanh về cảnh lành. Còn quý vị cứ tiếp tục hồi hướng công đức cho ông thì ông sẽ hưởng thêm ở cảnh lành, chứ không có rơi rớt ở chỗ nào hết mà mình phải sợ. Thầy sẽ bảo tôi dừng lại tại đây. Mình ba câu hỏi rồi, mình yêu cầu thầy Phật tử thật biết nghe. Chư Thiên nói là ở đây có cô Minh Châu ca nhạc hay lắm. Sau cô Minh Châu hãy xin đưa tay cho mình. Dạ, rồi mời Phật. Thầy giờ ba mời cô, đây là micro. Xin cho cô cho một khoảng trước khai mạc.
Chúng ta chia công đức tâm đi. Kính thưa quý đạo hữu, con tên là Diệp Minh Châu, pháp danh là Diệu Ninh. Con rất là hoan hỷ và hạnh phúc khi được về tham dự khóa tu mùa hè tại Thiền viện Chánh Pháp của chúng ta. Và hòa trong niềm vui đó thì con xin trình bày một sáng tác của Vũ Ngọc Toản, bài hát được mang tên Niềm An Vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thành đàn chưa tỏ, rằng gỡm thay người đừng đánh mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Thần quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niềm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, hãy y như là Phật đến chúng ta, hãy y như là Phật đến chúng ta. Đời ta qua bao nhiêu khổ thường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thánh cao gian giao mưa tháng, sống trong một loài lòng nắng yêu thương, sống trong một loài lòng nắng yêu thương. Về đi thôi dân tan não phiền, xa nẻo mê danh lời phân tài, làm thấm tâm hồng sâu tế tái, quý về bờ giạt an vui, xin quay trở về bờ giạt an vui.
Nam mô A Di Đà Phật. Một cái này cho con xin kính chúc mừng.
Dạ. Hôm nay như con nói là con rất là hân hoan và hạnh phúc khi được về dự khóa tu mùa hè tại Thiền viện Giải Thoát. Thì con cũng xin tri ân quý thầy đã cho con chứng tâm những cái bài giảng rất là hay, rất là lợi ích và thực tế để con lấy đó luôn theo để thực hành. Và con cũng xin tri ân ban tổ chức khóa tu, nhất là ban cai soạn sư cô Linh Minh rất là cho chúng con một bữa ăn, nhiều bữa ăn rất là ngon. Và trước khi kết giờ thì con cũng xin kính chúc sư cô Đức Tăng Ni được dồi dào sức khỏe, Phật sự viên thành, và kính chúc quý đạo hữu được thông tâm an lạc và làm sự lẽ thường.
Xin chào thầy
Anh
Chị, mô Phật tiếp tục.
Xin quý thầy quan hệ giảng dạy cho chúng con vì sao các thiền viện không thờ Đức Quan Thế Âm A Di Đà Phật.
Bồ Phật, câu hỏi này hỏi các thiền viện, thì trong đó có thầy Tịnh Mãn, thầy cũng có thiền viện ở Colorado, xin mời thầy Tịnh Mãn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tôn Đức, kính thưa toàn thể chư vị Bồ Tát Nam Nữ. Thật sự là Bồ Tát Quan Âm tất cả chúng ta rồi. Quý vị ngồi đây là tất cả Bồ Tát Quan Âm cả, thiền viện Bồ Tát Quan Âm là biểu hiện cho cái lòng từ. Thì ở đây tất cả quý hòa thượng, quý thầy và quý sư cô là biểu hiện một cái Bồ Tát Quan Âm sống. Như là Bồ Tát qua Âm sống là như Bồ Tát Linh Minh đó, chứ cô Linh Minh là Bồ Tát Quan Âm đó, thấy không? Và trong nhà bếp mà lửa đốt những cái là Bồ Tát. Chúng ta phao ở trong nhà bếp rất là nóng. Mà biết là hồi kia nhớ là những năm về tu viện thiền viện thiền chiếu đó, mà nó có cái lò lớn lắm, nó có một rất là lớn. Những vị mà Bồ Tát ở trong đó thấy là nó rất là nóng, ngoài rất là nóng, mà thấy những thầy ở trong đó nó có ngày như vậy thì mình biết là những cái tâm thì nó là một tác thầy quan thật quan tâm là gì, lòng từ mát mẻ. Giờ trong cái lòng của mình có cái lòng từ mát mẻ đó, cho nên mình nấu cơm cho bà cũng ăn quý thầy người nào cũng cái mát mẻ, vì lòng từ lắm, có phải không? Cho nên quý vị có nghĩ rằng là thiền viện không có thờ Bồ Tát không lâm, mình không thấy thôi. Thì khi mình thấy mình hình tướng, mình thấy được cái hình tướng, nhưng mà tất cả quý thầy, thầy trụ trì là Bồ Tát không lâm. Trong đàn của thầy thì mình trì hỏi. Nếu mà không có cái nước từ bi, nước cam đồ từ bi thì làm sao mà nói những cái lời mát mẻ được. Cho nên Bồ Tát đó là Bồ Tát thôi. Cho nên mình hiểu như vậy có nghĩa là mình như chưa có quán chiếu sâu, chưa có nhìn thật sâu, cho nên mình phải nhìn như thế nào tới đâu cũng là Bồ Tát Quan Âm cả. Thì như vậy mình cũng có thắc mắc cái câu đó ha. Rồi như vậy là chắc chắn là thiền viện của chúng ta có nhiều Bồ Tát Quan Âm. Mình tu như thế nào phải dành ra những Bồ Tát Quan Âm đó ngay trước mặt mình, ngay trong đời sống của mình, thì quý vị sẽ không có thắc mắc. Cha của mình là Bồ Tát Quan Âm, mẹ của mình là Bồ Tát Quan Âm, con của mình là Bồ Tát Quan Âm. Như vậy mình thấy Phật pháp rất là sâu sắc. Quý vị có cái nhìn như vậy thì quý vị không cần hỏi nữa.
Nên bạch thầy, hãy giảng dạy cho Phật tử chúng con rõ là mình được làm người rất là khó, phải biết thương yêu nhau, đừng có ganh ghét nhau, không có lợi cho mình chỉ có hại mà thôi. Cảm ơn thầy.
Câu hỏi rất hay, xin mời thầy Đạo Tĩnh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật, quý thầy cùng tất cả quý Phật tử, thì câu hỏi là làm sao sống để thương yêu nhau đừng có gây hận thù với nhau, phải không? Thì đối với câu hỏi này thì trong cái pháp ấy, pháp môn của Đức Phật mình có rất nhiều cái phương pháp, tùy theo cái phương pháp mỗi người ứng dụng phương pháp nào mình thấy thích hợp thì mình ứng dụng. Không nhất thiết phải là phương pháp nào, thì cái câu mà hôm trước mình có ngày khai giảng cũng có nói, nó chỉ là cái câu của luật ở Quỳnh Năng ngày dài đó, lúc nào cũng nghĩ là khi mà có lỗi lầm gì, tất cả những điều cái nguyên nhân gì có những cái chuyện tiền não là không có phải từ một cái nguyên nhân, phải có ông bà mình nói là có khói không có lửa, thì khi mà những cái việc gì nó trở lên thì mình tu tập những phương pháp dẫn dụ, hoặc là mình cứ nghĩ tự quán chiếu như thế này. Cách 11 nhưng mà cách ta 10, tại mình đổi trước nên người phụ sau. Cứ nghĩ cần, chỉ cần một câu nó đơn giản thôi, chưa có khoan hay nói gì tới vấn đề nhờ câu kinh câu kệ của các vị tổ. Còn như tổ Lục Tổ Huệ Năng ngài cũng có nói câu rằng nếu thật người tu đạo thì tất cả chẳng để lầm, phải quấy không bao giờ để lầm. Thực ra cái câu nói rất đơn giản, rất là khó, thật sự rất là khó. Ở đây xin hỏi là ngay cả quý thầy ở đây chưa bao giờ ai, ngay cả quý thầy ở đây hoặc là ngay bản thân và tỉnh ở đây chưa bao giờ dám tự mãn hài lòng rằng bây giờ tất cả mình đều không để lòng vẫn còn, nhưng mà nó càng tu thì cái vi tế nó càng giảm bớt, nó không còn phô thiện nữa, chứ vẫn còn chứ chưa có hết được. Khi nào mình chứng thánh, chứng quả thánh vị rồi cho đó sẽ thật hết thì mình vẫn còn. Thì cái thương ghét bảo đảm rằng thì làm sao các vị tu làm sao càng ngày cái thương ghét nó khô nó giảm đó, còn cái tế thì từ từ dần dần mỗi ngày mình gọt bỏ nó thì dần nó sẽ hết như vậy, nó có kết quả. Còn nếu các vị tu 5 năm mà chỉ cần người khác nhìn mình, chỉ cần chưa nói gì hết mà con mắt nhìn mình thấy gì cái mà mình đáp ứng lại, trả đổi lại, mình khó chịu, mình cảm thấy mình chướng á, là mình biết mình tu sai đường rồi. Hoặc là người đó nói một mà mình phải dùng nói một năng một ký, mà mình phải dùng tới 3 ký mình trả đổi lại là nếu mình tu sai đường. Hoặc là ý rằng mình có công với chùa, có công với chỗ này, có công với chỗ kia, mình sanh tâm phiền não lên, đó là cái điều sai. Nên đạo Phật là cái đạo dạy mình tu càng ngày, tức là cái bản ngã mình phải mòn. Thì coi như là khi các có những vị Bồ Tát thường phát sinh, khi gặp ai cũng cái câu đơn giản thôi cũng khá, và con không dám xin các nhà, thì các nhà sẽ là Phật sẽ thành. Thì hy vọng vị Phật tử này hỏi câu này thì có thể áp dụng cái câu này. Khi mà muốn buồn phiền cho ngài thì khi tự không có cái người đó tịch xá thì con không dám xin ngài, vì ngài là Phật sẽ thành. Thì như vậy thì cái thương nhận đó sẽ biến được. Dạ.
Kính bạch thầy, con có một đứa con mất lúc 5 tuổi. Lúc năm 1993, con nghe người lớn nói không cho gọi tên. Nhưng lúc đó con không hiểu Phật Pháp. Bây giờ con đã học hiểu Phật Pháp. Vậy bây giờ con có nên cúng dỗ hay không? Cảm ơn quý thầy.
Đức Phật câu này thấy là chuyên môn á, quý vị ở dưới đây thôi chẳng lấy biến đại chúng đấy, quý vị muốn ai trả lời câu này?
Thầy thân thiết à?
Thôi bây giờ thầy mới cúng dòng xong á, tại vì thân thiết thật ra đó, cái gì nói thầy thân thiết nói, chứ là tôi nói ha, mà tại vì tôi chưa chết thì tôi chưa biết, thầy mới có cúng. Dạ, cái thật sự đó là dạ thưa đại chúng, cái câu hỏi là chết mất 5 tuổi mà đã cúng chưa cúng rồi, rồi bây giờ cũng không cúng luôn à? Dạ hồi nào giờ con có cúng người ta thì cái đó, cái cúng hay không thì tôi nhớ hồi có một lần năm vừa rồi thì tôi có tu hòa thượng cái thành
Phật thường có dạy như thế này. Cái câu này cũng giống cái câu xin bự thôi thì nó để kể để giải đáp cái câu hỏi của cô. Là có một cái cô đó, cô cũng có một người con mất, nhưng mà sau đó rồi Phật thường mà cô rất là đau khổ và cô rất là buồn. Thì bây giờ không phải làm như thế nào thì hòa thượng nó chỉ cần cô ngồi cũng quán lúc và cô cố gắng cô tu tập thì trong cái tế bào của cô tu tập, cô an lạc, cô hạnh phúc thì cô ở đến chỗ nào đó sẽ giải thoát. Bởi vì trong cái tế bào của cô thì có cái tế bào của cô nó cũng hiện hữu trong đó. Và biết đâu được cô bây giờ nó đã đầu thai làm người hoặc là ngồi trong cái đại chúng này nhưng mà hiện với một cái thân khác, thì chỉ cần mình tu tập và mình có công đức và mình đủ những cái lực thì có thể mình có thể giúp trước cái là chuyển hóa trong những cái tế bào của mình. Khi mình chuyển hóa được mình thì những người kia họ cũng sẽ được chuyển hóa. Thật ra cái cúng bên ngoài thì nó chỉ mang cái hình thức, cái chính là cái mình tu tập. Và bây giờ cô cũng cúng, nhưng mà chỉ cần cô niệm Phật, cô tọa thiền và cô tu tập công đức, đem cái đó hồi hướng phước báo này cho con mình, thì con mình nó cũng có được một cái phần lợi lạc. Và ít nhất khi hiện tại cái đời sống mình giải thoát thì rõ ràng trong mình giải thoát thì những cái mà liên quan tới mình xung quanh nó sẽ giải thoát, thì người gần nhất là con mình có thể được giải thoát. Thì cô đã không cúng rồi thì bây giờ thật ra thì biết đâu con của cô họ đã chưa mà đã đầu thai rồi hoặc là đã làm một cái kiếp nào đó rồi thì cũng không có cần phải cô bây giờ cô phải cúng để làm cái gì. Chỉ cần cô cố gắng tu tập chuyển hóa những cái năng lượng bất thiện ở trong mình thành những cái năng lượng tốt, từ cái đó mình sẽ giúp cho con mình để ở cái cảnh giới nào đó họ sẽ được siêu thoát. Và nếu có nhân duyên thì họ sẽ quay trở lại làm bà con quyết thuộc của mình. Và cái điều đó cũng không cần phải băn khoăn gì hết. Dạ, như vậy.
Dạ,
thưa
thầy, con nghe nói thầy Pháp Hòa chỉ có ăn chay 10 ngày trong một tháng, vậy ý nghĩa là thế nào?
Xin trước khi thầy Pháp Hòa trả lời câu này, không biết xin nói một điều mà lỗ tai nghe và mắt thấy, tức là cô bạn của anh Thiện Trụ, tức là anh Kiệt, và cái bữa thứ sáu đó thì đứng đây và cô Trinh, tức là chủ tử của anh Kiệt, tức là anh này là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn ở Long Xuyên ngày xưa. Và anh nói rằng cho thưa thầy, con với ông thầy Pháp Hòa là có bà con, và hồi đó đó bà nội thầy Pháp Hòa đó nói với con là thằng giỏi nó sanh ra đứa con mà từ lúc sanh ra tới lớn nó biết ăn, nó đưa thịt cá rồi nó lừa ra ngoài không à. Rồi tôi hỏi thằng nhỏ nào vậy, không thể có quà. Rồi mời có quà, ta hỏi chứ tôi biết nghe có nhiêu thôi chứ không biết nữa. Tôi nói ăn 10 ngày tội quá, ta từ nhỏ tới lớn sao lừa ra ngoài rồi mà.
Ở ngoài trời nó có cái câu là trên miệng kiện cái thân. Không biết là Pháp Hòa nhớ là một bữa Pháp Hòa đang đứng dưới bếp á, thì có một cô Phật tử hình như là họ nói cái gì vụ thức ăn á, thì Pháp Hòa mới nói chơi, là Pháp Hòa nói là ồ thôi để lát cái này dùng, Pháp Hòa không có dùng tại em tháng ăn có 10 ngày, bữa nay phải ngày chay. Tại vì mình muốn bé mà không ăn nữa. Tại cô mang xong rồi, dọn xuống rồi mà cô muốn để lát ăn nữa, cho nên rồi quý thầy nó nói cha lúc này mập dữ nha, cho nên mình muốn né bớt ăn. Mày giờ biết né là sao, nó thôi để lát quý thầy dùng, tại bữa nay phải ngày chay. Thấy cô, không biết cô nào đây, cô nghe xong rồi cô im bụng tới bữa giờ. Ở đại chúng cẩn thận cái miệng nó kiện cho thân rồi.
Mô Phật, kính thưa quý vị, đây là một cái điều, một bài học cho thân thiết nữa, mà thân thiết nghe các vị ở ngoài trời, cây đông dân ấy, thần khẩu, thầy Phật Phạm nói thần khẩu, thần khẩu mà hại các phàm, ai mà nói lố, quả làm khổ thân, lỡ chân ruộng được đứng lên, gỡ miệng nhân quả phải đành trả. Mô Phật thật, bây giờ không ai thân chị. Tôi thấy rồi, bây giờ yêu cầu cô Thiện Thủy, đây là một minh tinh có hạn từ Austin lên trên này có 8 tiếng lá tre, mời cô xuất hiện một phần cho các bạn. Đây là những ca sĩ không chuyên mà cũng chuyên, Thiện Thủy.
Dạ, con kính chào chư vị thân thiết, kính chào quý vị Phật tử. Thiện Thủy hôm nay á cũng có sửa soạn vài bài hát rồi, nhưng mà bữa nay thấy mấy Phật tử á đến chùa đông quá, làm Thiện Thủy nhớ lại cái bài mà trước đây Phật tử Thiện Thủy có trình bày rồi, thì hôm nay Thiện Thủy xin trình bày lại cái bản nhạc đó. Đó là cái bản nhạc nhớ chùa của Hòa Thượng Giác Mãn. Xin mời quý vị lắng nghe.
Không sao đâu, cô có đổi nữa.
Thầy Hòa Pháp cũng được, Pháp Hòa cũng
được. Xin mời quý vị lắng nghe. Từ thuở xa đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhậu chuyện thân xưa. Trong tôi bừng dậy niềm chưa xóa, sao vướng mơ về lại cảnh xưa. Thăm thoáng đậu đây cánh tương làng, có con đường đò chạy lang thang. Ca hàng kẻ rời hồn sông núi, im lặng chùa tôi nồng nàn thành thay mai sống tròn đời bên hàng tùng bông vẫn xanh tươi. Nhìn lên vạn phấn hương trầm tỏa, nén mặn từ bi phận miệng người. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều hồi chuông giải thoát vọng cao siêu, đầy ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dẫn làng sống thanh bình. Vì vậy làng tôi sống thanh bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sẵn khoai bấm vào đuôi sân sông, an ủi dân làng mọi mái trời. Trầm tu hương thơm mai nhạt ngào, thơm trên sông dưới già nao nao. Lần làng tắm gội lên chùa lễ, 14, 30 mỗi tối nào. Biên đến bao giờ trở lại quê, thâm tâm lòng đời nhớ nhung nhiều. Ra đi dù xa xa đi nữa, vẫn hiền cho chùa thôi tái tìm. Từ thuật xa đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhiều phiền hơn thua. trong tuổi bệnh dày niềm chúa xa sao sướng mơ về lại cảnh xưa thương vọng đâu đây nhớ là lùng ra đi ai chẳng nhớ chùa chung mai chùa che chở hồn dân tộc nếm sống muôn đời của tổ tông mai chùa che chở hồn dân tộc nếm sống muôn đời của tổ tông.
Quá hay luôn. Rồi câu hỏi tiếp tục
cho này. Thầy, trước năm 1975 ở Việt Nam, các chùa thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đều giống nhau. Sau 75 từ Việt Nam cho đến nước ngoài, hình tượng Phật Thích Ca mỗi chùa mỗi khác, mà con lại thấy giống thầy trụ trì của mỗi chùa. Vậy ý nghĩa ra sao? Mong thầy quan hệ giải thích. Cảm ơn thầy.
Thầy sẽ bảo đọc lại câu này. Tại vì
trước năm 1975 ở Việt Nam, các chùa thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đều giống nhau. Sau 1975 từ Việt Nam cho đến nước ngoài, hình tượng Phật Thích Ca mỗi chùa mỗi khác, mà con lại thấy giống thầy trụ trì của mỗi chùa. Vậy ý nghĩa ra sao? Mong thầy quan niệm giải thích.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa quý sư đồng đức và quý Phật tử. Thật ra trước năm 75 thì tôi dám nói, sau năm 75 không nói được, tại vì tôi còn về trong quần tôn tinh thần. Nhưng mà cũng nói cho người biết là sinh mạng chúng tôi sẽ có thấy nhưng đạo bài Bắc có cái vị cho làm cái tượng bằng vàng mà giống vị trụ trì lắm. Nhưng mà ở đây là không có giống là vì tượng Phật Thích Ca Mâu Ni này nhớ mình học năm ba mấy tuổi rồi, tôi năm nay 68 rồi.